SBS Việt ngữ.
Kim Phụng rất vui được gặp lại quý vị trong tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, bệnh viêm gan B là một căn bệnh rất là phổ biến, đặc biệt là trong cộng đồng Á Châu của chúng ta nói chung và cộng đồng người Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, căn bệnh này lại chưa được chẩn đoán cũng như là điều trị một cách thích hợp. Thế nên đã dẫn đến rất là nhiều những cái biến chứng khó lường và làm xảy ra rất là nhiều điều đáng tiếc. Do vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, Kim Phụng có mời đến bác sĩ Michael Cao, hay chúng ta vẫn thường hay gọi là bác sĩ Dũng, để cùng chia sẻ về căn bệnh này. Tuy nhiên, trước tiên như thường lệ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức y tế cập nhật. Thưa quý vị, mở đầu là tin tức liên quan tới việc những thực phẩm có thể giúp cho chúng ta chống lại cúm trong mùa đông. Số lượng bệnh cúm ở Úc ghi nhận được đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với 3 trẻ em trong số 85 người chết vì cúm trên toàn quốc. Ngoài thuốc và vaccine cúm thì chúng ta cũng nên bổ sung những loại thực phẩm giúp cho mình vượt qua mùa đông này. Úc đang chờ đợi khoảng 400.000 liều vaccine cúm mới sau khi số người mắc bệnh cao hơn dự kiến. Các cơ quan y tế cho biết họ đã phải đặt thêm 830.000 liều vaccine cúm cách đây vài tuần do nhu cầu quá lớn. Khoảng một nửa số liều đó đã được chuyển giao. Bên cạnh thuốc và vaccine phòng cúm, có một số loại thực phẩm có thể giúp cho chúng ta vượt qua mùa đông này mà không phải bị bệnh liệt giường. Thứ nhất là những thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch của chúng ta, giúp tăng khả năng chữa lành các vết thương với việc sản xuất collagen được cải thiện, đồng thời ngăn ngừa và điều trị cảm lạnh thông thường và nhiễm virus. Theo hướng dẫn chế độ ăn uống của Úc, người trưởng thành nên ăn trung bình 5 khẩu phần rau và 2 khẩu phần trái cây mỗi ngày và tiêu thụ từ 45mg đến 85mg vitamin C mỗi ngày. Bên cạnh đó, quý vị có thể đạt được lượng vitamin C trung bình mỗi ngày nếu tiêu thụ một trong số 6 khẩu phần sau. Thứ nhất là một trái cam, một trái kiwi, 1/2 chén broccoli nấu chín, 1/2 trái bưởi cỡ trung bình, 1/2 ly dâu, 1 ly capsicum. Hoặc quý vị cũng có thể ăn cải xoăn hay còn gọi là kale, tỏi tây hoặc là raw spinach. Bản tin tiếp theo liên quan tới việc tại Sydney, vaccine mất tác dụng, hàng ngàn người cần phải tiêm lại. Nhà chức trách đang cố gắng liên lạc với hàng ngàn bệnh nhân được tiêm vaccine bởi hai bác sĩ đa khoa ở Sydney sau khi các vaccine được phát hiện đã hết hạn hoặc không được bảo quản đúng cách. Bộ Y tế New South Wales đã cảnh báo các loại vaccine do hai bác sĩ Darrell và Brenda Winman quản lý tại phòng khám số 40 đường Lindsay Burwood kể từ năm 2010 có thể không có tác dụng. Bệnh nhân đã tiêm chủng từ năm 2010, đang được khuyến khích liên hệ với bác sĩ GP mới và tìm lời khuyên về việc tiêm vaccine lại. Giám đốc lâm sàng của Sở Y tế địa phương Sydney, bác sĩ Lina Gupta, cho biết một loạt các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia bao gồm vaccine sởi, rubella và ho gà ở phòng khám này đã bị ảnh hưởng. Khoảng 3.000 bệnh nhân đã được liên hệ về sự việc này. Tuy nhiên, việc lưu giữ hồ sơ thiếu nhất quán tại phòng khám đã khiến các cơ quan chức năng khó xác định một số bệnh nhân cũng như tìm thấy thông tin liên lạc của họ, không rõ con số chính xác người đã bị ảnh hưởng. Bác sĩ Brenda Wellman đã nghỉ hưu hồi tháng 5, trong khi bác sĩ Darrell Wellman qua đời hồi tháng 10 năm ngoái. Tổng cộng có 36 người ở New South Wales đã được chẩn đoán mắc bệnh sởi, một bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan kể từ tháng 1 so với 19 trường hợp vào năm ngoái. Chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, mà như lúc đầu Kim Phụng đã giới thiệu thì trong phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Michael Cao, hay còn gọi là bác sĩ Dũng, về bệnh viêm gan B. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào cô Kim Phụng, xin chào quý khán thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, một căn bệnh mà có thể nói là không chỉ riêng gì cộng đồng người Việt, tuy nhiên cộng đồng người Việt là đa số vẫn thường hay mắc phải rất là nhiều, đó là bệnh viêm gan B. Vậy thì bác sĩ Dũng có thể chia sẻ một chút xíu về bệnh viêm gan B là gì hay không ạ?
Thì thật sự bệnh viêm gan B thì rất là phổ biến ở những cái nước đang phát triển. Thì trên thế giới mỗi năm nó nói có thêm tới cái 5 triệu người bị mắc bệnh, và nâng tổng số người bệnh lên tới gần 350 triệu trên cả thế giới. Và hàng năm cái số người chết vì cái biến chứng của bệnh này giống như ung thư gan và xơ gan đến gần khoảng một cả triệu người mỗi năm. Ở Việt Nam thì con số này cũng rất là cao. Thì ở Việt Nam thì khoảng 15% dân số bị, tức là khoảng 15 triệu người bị bệnh viêm gan B, làm cho cái biến chứng là ung thư gan trở thành là cái ung thư hàng đầu ở Việt Nam. Nó cao hơn cả ung thư phổi và ung thư nhũ hoa ở phụ nữ. Thì ở Úc thì con số này cũng hạn chế thôi. Con số này chỉ có khoảng 1% số người bị, thì khoảng 230.000 người bị viêm gan B. Nhưng mà khổ nổi trong cái số này á, thì người ta phỏng đoán là khoảng gần 1/3 chưa được chẩn đoán và điều trị thích hợp. Và hàng năm á, thì khoảng 2.500 người bị ung thư gan và chết vì bệnh này. Ở Fairfield á, cái số người bị viêm gan B lại rất là cao so với cả trong cái tiểu bang và so với cả nước Úc. Thì có thể là tại vì các cái ở Fairfield cái vùng này thì có nhiều người châu Á giống như người Việt, người Tàu, người Miên này kia đó. Thành ra chính vì vậy mà làm cho cái tỷ lệ người bị viêm gan B rất cao ở vùng này, tăng gấp 3 lần so với chỗ khác. Trước khi nói về viêm gan B á, thì mình nói sơ sơ về chức năng gan. Thì con người á, nếu mà mình không có thể sống được nếu mà mình không có cái lá gan, thì lá gan nó phục vụ giống như một cái máy vừa sản xuất mà lại dùng như cái máy lọc, đi lọc hết những chất thải hoặc là những cái chất cặn bã trong cơ thể ra ngoài theo đường dịch mạch, và đồng thời nó giúp chuyển hóa năng lượng, thì trong đó có cholesterol trong đó. Nếu mà gan mà yếu thì cholesterol cũng dẫn tới là làm cholesterol tăng lên trong máu. Gan còn giúp sản xuất những cái hoạt chất cần thiết cho cơ thể giống như chất chống đông, rồi điều hòa những cái hormone trong cơ thể. Viêm gan B là cái, nó nôm na là nó là xương gan hay viêm gan, thì nó gây ra bởi cái sự nhiễm trùng của con siêu vi trùng viêm gan B. Bị lâu năm á thì có thể làm tổn thương gan, thì dẫn đến xơ gan và ung thư gan.
Thưa bác sĩ Dũng, lúc nãy bác sĩ Dũng chia sẻ thì Kim Phụng có thấy thắc mắc là không biết là tại sao cái cộng đồng mà dễ bị mắc bệnh này nhất đó là cộng đồng giống như là những người châu Á, như là người Việt Nam, người Lào. Đó, thì cái lý do vì sao là như vậy ạ?
Thật ra cái bệnh này nó lan rất là rộng. Không những người châu Á mà những cái thổ dân Canada, thổ dân Úc cũng lại bị rất là cao. Chính vì đúng là tôi đi những cái meeting về cái viêm gan B này, tôi cũng hỏi, đặt câu hỏi là tại sao, thì thật sự họ cũng không có biết tại sao nữa. Cái lý do là rất là good question, mà tới giờ mình cũng chưa biết là tại sao. Nhưng mà thường á là những cái cộng đồng châu Á mà nó có lâu rồi chứ không phải có mới đây nữa. Rồi cộng thêm những cái tác động giống như thổ dân của Canada, thổ dân của Úc cũng bị rất là cao, thì có thể là con virus nó tiến quá, rồi nó sống chung, rồi nó thật sự con virus này cũng rất là phức tạp. Nó có khoảng 24 loại chứ không phải một loại giống như mình nghĩ đâu. Mà ở người châu Á thì nó nhiễm trùng là cái loại C, còn cái thổ dân á thường là loại A, tức là những cái loại khác nhau hết chứ không có cùng một loại.
Cái bệnh viêm gan B này nó lây lan như thế nào thưa bác sĩ Dũng?
Cái bệnh này á thì nó lây lan rất là dễ, tại vì nó có con virus này, nó có nhiều trong máu hoặc trong dịch tiết của cơ thể giống như tinh dịch hoặc dịch tiết âm đạo của phụ nữ. Nhưng mà mình có thể tìm thấy một số ít trong nước bọt, trong hoặc là nước mắt hoặc là trong sữa mẹ. Thành ra thường chỉ lây lan khi mà cái dịch tiết của cái người bệnh vào cái vết thương của cái người khác, rồi mới theo máu đi vào cơ thể mới lan ra được. Tức là mình phải có một vết cắt, vết trầy, rồi cộng thêm cái vết trầy đó nó tiếp xúc với cái dịch tiết của người bệnh thì bệnh nó mới lây. Thành ra chính vì vậy mà nó sẽ lây qua khi sanh con, người mẹ lây qua con thì cũng rất là thường, mà cái này là rất là phổ biến ở những nước châu Á. Hoặc lúc mà còn trẻ thì lây qua bạn bè, giống như 4-5 tuổi lúc mà mình chơi trong nhà trẻ thì có những trầy vết xước, thì bạn bè cùng lứa lại lây qua. Cái này cũng là again cũng phổ biến ở những nước châu Á thì hơn, tại vì cái incident, tức là cái số người bệnh ở những cái nước này rất là cao. Giống như ở Việt Nam thì khoảng 2% children bị bệnh này, thì nó cái khả năng nó lây lan như vậy rất là nhiều. Còn ở Úc thì rất là thấp, dưới hơn 1/1000, thành ra cái khả năng nó lây cái này thì cũng không có cao lắm. Khi quan hệ tình dục với bạn đời mà bị bệnh viêm gan B mà không dùng protection, tức là không có dùng bao cao su chẳng hạn, hoặc có thể mấy người chích chót xài chung kim chích, cái khoát cái bệnh này nó không lây qua đường hô hấp và không lây qua cái đường dùng chung toilet hoặc là dùng chung hồ bơi hoặc dùng chung chén đũa.
Tuy là không đến nỗi dễ lây nhưng mà theo như bác sĩ chia sẻ thì cũng có khá nhiều những cái con đường để mà cái virus viêm gan B có thể chuyển từ người này sang người khác. Vậy thì mình làm như thế nào để mình có thể ngừa được bệnh, thưa bác sĩ Dũng?
Có nhiều cách để ngừa bệnh. Thứ nhất là thuốc ngừa mình có từ năm 81 rồi, tức là thuốc ngừa rất là có hiệu quả. Thường mà nhất là ở Úc này thì thuốc ngừa lại được free, không có tốn kém, nhất là trẻ em sinh ra Úc là được chích ngừa miễn phí. Trong cái lịch chủng ngừa của em bé đó thì đã có cái lịch ngừa viêm gan B trong đó. Thành ra nếu mà bà con nên khuyến khích con cái của mình chích ngừa đầy đủ, đó là một chuyện. Thì thứ hai là những cái người mà dễ bị nhiễm trùng đó, thì chính phủ lại khuyến khích cho free chích ngừa, giống như những người mà có thân nhân có người bị viêm gan B và những người bị những cái bệnh khác giống như Hep C hoặc HIV đó, thì cũng được chính phủ cho free. Rồi những người chích ke ma túy, những người suy giảm miễn dịch, rồi những người bị bệnh tình dục hoặc là những người đồng tính và những người buôn bán tình dục, thì những người này cũng được chính phủ khuyến khích cho chích ngừa free. Rồi thứ hai nữa là mình phải nên tránh tiếp xúc với máu, với dịch tiết của người khác. Thành ra nếu mà người ta có một cái vết thương thì tốt nhất mình nên đeo găng tay vô để mình chăm sóc vết thương. Vết thương có máu thì nên mình dùng những cái thuốc tẩy để rửa sạch cái máu và băng bó vết thương lại cho kín. Không có dùng chung những dụng cụ cá nhân giống như bàn chải, răng, dao cạo, thì thực sự cái này ở xứ Úc thì rất là hiếm. Giống như phải dùng condom khi mà quan hệ tình dục với người khác, thì đó là những một cái điều tốt nên làm. Cái cuối cùng nữa là cũng phải nên làm là giống như nếu mà xài thuốc thì không nên dùng chung kim với những người khác, thì cũng rất là an toàn.
Cái điều kiện lý tưởng là mình có thể ngừa được bệnh thì rất là tốt rồi. Tuy nhiên khi mà mình đã bị bệnh rồi á, khi mà biết là mình đã được chẩn đoán là mình bị viêm gan B rồi á, thì mình cần làm những cái gì á, thưa bác sĩ Dũng?
Nếu mà mình biết mình bị bệnh rồi á, thứ nhất là mình phải nói với bác sĩ gia đình của mình là mình bị bệnh, thì bác sĩ gia đình của mình sẽ theo dõi thường xuyên. Nhưng mà bác sĩ mình cũng phải có trách nhiệm là bảo vệ sự riêng tư bệnh nhân. Thành ra những cái thông tin về chuyện này sẽ rất là bảo mật. Thì về mặt luật pháp á, thì lúc mà mình bị bệnh á, thì trong những trường hợp giống như mình không được hiến máu hoặc hiến tinh trùng nè, hoặc là lúc mà mình phải khai báo, lúc mình tham gia lực lượng quốc phòng của Úc hoặc là công ty bảo hiểm thì nó cũng đòi mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, thì nếu mà mình có quan hệ tình dục với người khác thì mình phải báo là mình bị bệnh để người khác có thể dùng những cái cách để bảo vệ họ, hoặc là chích ngừa nè, hoặc là dùng condom. Thì nếu mà không họ bị lây thì họ có thể thưa mình về chuyện này. Cái đó là về mặt luật pháp. Giống như về mặt chăm sóc sức khỏe mình thì mình cũng phải tránh, những cái yếu tố mà có thể làm cho bệnh nó nặng hơn. Thành ra giống như mình phải nếu mà mình chưa bị viêm gan khác á, giống như viêm gan A, thì mình phải chích ngừa viêm gan A. Rồi thứ hai nữa là mình phải ăn uống điều độ, tức là ăn healthy diet, tức là mình ăn những rau cải, thức ăn tốt, không có những tránh những cái tác nhân mà có thể ảnh hưởng tới gan, thì giống như là rượu nè, hút thuốc nè, rượu với thuốc lá là những cái thứ đó có thể ảnh hưởng tới gan và làm cho cái bệnh gan nặng hơn. Thành ra mình phải tránh không hút thuốc, không uống rượu. Rồi exercise thì cũng phải vận động đều đặn, thì cũng là nâng cái sức miễn dịch của mình lên để tăng sức đề kháng của mình đối với bệnh gan. Rồi phải relax, phải thư giãn, thì stress nó cũng làm tăng cái nguy cơ nó nặng hơn.
Cái bệnh viêm gan B này thì cái biến chứng mà nguy hiểm nhất của bệnh viêm gan B này là gì ạ? Hay nói cách khác là bệnh nó sẽ tiến triển như thế nào ạ?
Tùy theo cái lúc lứa tuổi mình bị bệnh. Nếu mình bị bệnh lúc mà mình càng nhỏ tuổi á, thì cái nguy cơ của bệnh thành là bệnh viêm gan B mãn tính rất là cao. Mà lúc mà mình lớn tuổi á, mình bị bệnh á, thì cái khả năng mà cái cơ thể mình có thể kiểm soát được bệnh rất là cao. Thành ra cái nguy cơ mà mình bị bệnh mãn tính thì nó rất là thấp, khoảng 10%. cho người lớn, mà trong đó khoảng 90% cho trẻ sơ sinh. Thì cái biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh mãn tính thì dẫn tới sơ gan. Sơ gan lâu ngày thì dẫn tới suy gan. Suy gan tức là gan không có làm việc. Thì lúc đó mình cũng sức khỏe mình đã tổn thương rất là nhiều, thì có thể dẫn tới mất mạng. Ngoài hút thuốc đó, là nguyên nhân mà gây ung thư đó, thì so far mình biết được đó, là viêm gan B virus đó, là một trong những cái yếu tố nguyên nhân làm ung thư rất là cao, mà đã được kiểm chứng và xác nhận.
Thưa bác sĩ Dũng, không biết là cái bệnh viêm gan B này nó có những cái dấu hiệu hoặc là những cái triệu chứng như thế nào để mình có thể nhận biết là mình mắc bệnh ạ?
Cái bệnh này á thì đại đa số này không có triệu chứng gì đặc biệt, tức là mình có cảm thấy giống như mình bị cảm nhẹ, hơi mệt, ăn hơi khó ngon. Nó chỉ không có đặc hiệu, nó giống như mình bị cảm thì thôi, không biết đâu. Đại đa số là không có triệu chứng gì hết, nhưng mà chỉ có một phần nhỏ đó thì mới bị giống như những chứng như vàng da, nước tiểu đậm màu này kia. Thì mà chỉ thoáng qua thôi, nó bị cho 1-2 ngày rồi sau đó cơ thể mình sẽ giống như cái hệ thống miễn dịch mình sẽ kiểm soát được nó. Thì nó sẽ, cái triệu chứng nó chỉ thoáng qua rồi nó hết. Đối với người lớn thì 90% thì sẽ được kiểm soát những cái virus này sạch hết. Nhưng mà còn 10% sẽ thành cái bệnh mãn tính. Thì đôi lúc á, chính vì vậy mình phải nên đến để xét nghiệm định kỳ á, nhất là người Việt mình nên xét nghiệm định kỳ để tìm hiểu về cái bệnh này.
Mình có những cái kiểm tra hoặc là những cái phương pháp như thế nào để mình chẩn đoán và mình phát hiện ra là mình bị viêm gan B mãn tính ạ?
Trước khi nói về cái test này, mình nói thêm là ai nên làm xét nghiệm. Thì hồi nãy giống như mình nói ở Fairfield đó, khoảng 40% là nó phỏng đoán là số người bị bệnh viêm gan B mà chưa có được chẩn đoán thích hợp. Cái viêm gan B ở Việt Nam mình rất là cao, 15%. Thành ra đối với người Việt mình thì chắc chắn là ai cũng nên ít nhất thử qua một lần. Nếu mà chưa bao giờ thử máu thì khi mà thử thì nhờ bác sĩ gia đình của mình thử thêm cái viêm gan B test cho mình để kiểm soát. Hoặc là nhất là những người bệnh giống như là có thân nhân của mình bị viêm gan B trong nhà, giống như có anh chị em hay ba mẹ gì bị viêm gan B thì mình cũng nên thử viêm gan B. Hoặc là đi xăm cái người mà đã từng xăm hình ở nước ngoài, hoặc là truyền máu hoặc khám răng ở nước ngoài. Như ở Việt Nam thì cũng nên thử nghiệm có bị viêm gan B hay không. Thì viêm gan B thử rất là dễ, có cái ba cái test chính là mình cần phải thử, tức là nó kêu là HBs antigen, HBs antibody, HB core antibody. Ba cái test chính mình phải thử. Thì nếu mà mình bị viêm gan B á, thì cái HBs antigen sẽ positive, tức là mình có con virus nó còn sống trong trong máu của mình, thì mình có thể khả năng lây lan cho người xung quanh. Mà một khi á cái bệnh nó được kiểm soát á, thì đôi khi cơ thể mình sẽ sản xuất ra cái HBs antibody, thì nó sẽ dọn sạch hết những con virus trong máu. Cái này mình không có còn khả năng truyền nhiễm cho người khác nữa, thì rất là an toàn.
Thưa bác sĩ Dũng, lúc nãy Kim Phụng có nhớ là bác sĩ có đề cập đến việc là nếu như mà chúng ta bị viêm gan B rồi thì đây không phải là một cái bệnh mà chúng ta có thể uống thuốc trong vài tháng thì ngừng, mà chúng ta cần phải uống thuốc suốt đời. Vậy thì không biết là ngoài những cái thuốc mà thuốc Tây Y, thuốc mà bác sĩ gia đình kê cho chúng ta, thì những cái loại thảo dược, những cái loại mà giống như hay gọi là phương pháp dân gian, phương pháp gia truyền, thì nó có tốt và nó có hữu ích cho cái bệnh này hay không ạ?
Cái đề tài này cũng là interesting, cũng rất là thích thú. Thì tại vì so far đó có nhiều cái bằng chứng là những cái công ty, nếu mà tôi coi trên internet thì thấy có nhiều những cái công ty quảng cáo giả dối là nói là sẽ diệt hết cái viêm gan B, rồi cái sản phẩm của họ sẽ 100% này kia. Thật sự so far mình á, ngay cả Tây Y cũng vậy, mình chưa có cái sản phẩm nào mà nó work tốt như vậy đâu. Thành ra tốt nhất đó, trước khi uống đó, thì mình nên hỏi bác sĩ gia đình của mình trước khi sử dụng. Tại nhiều cái trường hợp đó, bệnh nó phát nặng lên. Tại vì dùng những cái thuốc tàu, thuốc Chinese medicine đó, thì có thể làm cái suy gan cấp, có thể dẫn đến hư gan. Những cái thức ăn mà tốt cho cơ thể mình giống như lô hội nè, artichoke nè, rồi những cái như licorice, cái trong cái rễ của những cái hộp ở Úc đó, thì nó cũng rất là an toàn. Và giống như về artichoke thì nó cũng cho những cái study, tức là những cái nghiên cứu về cái artisome mà có thể giúp được cho cái bệnh viêm gan B này lành hay không á, nó cũng cho ra những cái bằng chứng là cái này nó cũng có lợi cho viêm gan B. Thành ra nếu mà viêm gan B mãn tính đó, thì mình có nên, tốt nhất cũng nên sử dụng những cái artichoke, tức là những cái bông artichoke clove, tức là cái bông artichoke để nấu trong nấu ăn hoặc là uống nước thường xuyên thì cũng tốt cho gan. Rồi cũng nói người Việt mình nói nôm na là mát gan, thì cái đó cũng nên sử dụng thường xuyên. Nếu là một khi mình đã biết là mình bị viêm gan B mãn tính rồi, thì mình cần phải nên làm những cái test gì, thì sau mỗi 6 tháng hoặc là 4 tháng đó, thì mình phải nên thử máu định kỳ bởi bác sĩ gia đình của mình. Rồi đồng thời mình phải làm siêu âm gan mỗi 6 tháng, hoặc là để kiểm tra coi cái có bị ung thư gan hay không. Có thể làm fibroscan đo độ đàn hồi của gan để có bị xơ gan hay không. Thì tại sao mình phải làm những cái này? Tại những cái test này là nếu mà mình có là cái gan mình có vấn đề, tức là mình phải nên uống thuốc để kiểm soát bệnh sớm càng tốt để ngừa ung thư gan. Thì người ta nói là tại vì ung thư gan á, cái doubling time, tức là cái thời gian mà nhân đôi của cái loại ung thư này đó, là khoảng 6 tháng. Thế nên nếu mà cái 6 tháng đầu á, nếu mà cái bú á, nó nhỏ hơn 1 cm á, thì mình có thể không thấy được lúc 6 tháng đầu. Nhưng thì 6 tháng sau lúc mà mình ultrasound lại đó, thì mình sẽ thấy là lúc đó nó nhân đôi lên, nó lớn hơn 1 cm, thì mình có thể chẩn đoán được bằng ultrasound. Thì mình có thể chẩn đoán được ngay lúc đó, mà có thể mình có thể nhiều cái option, tức là có nhiều cái phương pháp để mình chữa trị, giống như là mổ hoặc là xạ trị hoặc là chemotherapy, tức là bằng cái thuốc hóa trị mà nó chích thẳng vô trong cái động mạch mà dẫn tới để nuôi cái ung thư gan. Tóm lại là viêm gan B á là một cái bệnh truyền nhiễm rất là mãn tính, thì nó lan rộng trong cộng đồng người Việt mình nói riêng và trong người châu Á nói chung. Thì mặc dù bệnh được chẩn đoán rất là dễ dàng, nhưng mà bệnh ở Úc thì vẫn chưa được chẩn đoán nhiều lắm. Bệnh được điều trị thì cũng rất là miễn phí, mà như phải lâu dài. Nhưng mà bệnh nếu mà mình điều trị được thì có thể ngừa được những biến chứng nguy hiểm giống như xơ gan và ung thư gan.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều đã chia sẻ một cách rất là chi tiết về cái đề tài bệnh viêm gan B, một cái bệnh mà cũng rất là nhiều người đang mắc phải, nhưng mà cái việc chẩn đoán và điều trị vẫn chưa có đi đến đại đa số những người mà đang mắc bệnh hoặc là có nguy cơ mắc bệnh. Xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều và xin được hẹn gặp lại anh trong những cái chương trình sức khỏe tiếp theo của SBS Radio ạ.
Rồi, cảm ơn chị Kim Phụng, cũng xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.